Những lời công bố. Kính sợ Chúa. Một, kính sợ Chúa đó là sự khôn ngoan, tránh điều ác đó là sự hiểu biết. Gióp chương 28 câu 28. Hai, nhưng Đức Giê-hô-va ơi, con tin cậy nơi Ngài. Con nói, Ngài là Đức Chúa Trời của con, sinh mệnh con ở trong tay Chúa. Sự nhân từ của Chúa thật lớn thay. Chúa dành sự nhân từ cho người kính sợ Ngài và ban cho những ai nương náu mình nơi Ngài. Trước mặt mọi người, Chúa giấu họ nơi kín đáo trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người. Chúa che chở họ trong lều trại, cách xa miệng lưỡi tranh cạnh. Thi Thiên chương 31 câu 14 đến câu 15a, câu 19 đến câu 20. 3. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Người nào vâng giữ điều răn Ngài được thông sáng, sự ca ngợi Ngài còn đến đời đời. Thi Thiên 111 câu 10. 4. Hỡi con ta, nếu con tiếp nhận lời ta dạy và trân trọng tuân giữ các điều răn của ta, lắng tai nghe điều khôn ngoan, hướng lòng con về sự thông sáng. Phải, nếu con cầu xin sự thông sáng và cất tiếng khẩn nài sự hiểu biết, nếu con tìm nó như tìm tiền bạc, kiếm nó như kiếm báu vật kín dấu, bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được tri thức về Đức Chúa Trời. Châm ngôn chương 2 câu 1 đến câu 5. 5. Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức, còn kẻ ngu muội xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Châm ngôn chương 1 câu 7. 6. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là ghét điều ác. Ta ghét sự kiêu căng ngạo mạn, đường lối ác và miệng gian tà. Châm ngôn chương 8 câu 13. 7. Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn náu. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là nguồn sự sống, giúp con người tránh khỏi cạm bẫy sự chết. Châm ngôn chương 14 câu 26 đến 27. 8. Hỡi các con, hãy lắng nghe ta. Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ai là người ham thích sự sống và ước mong hưởng chuỗi ngày phước lành, hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi lời xảo quyệt. Hãy tránh điều ác và làm điều lành. Hãy tìm kiếm hòa bình và theo đuổi nó. Thi Thiên chương 34 câu 11 đến 14. 9. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, làm cho người ta được thỏa nguyện và ngăn cản mọi tai họa. Châm ngôn chương 19 câu 23. 10. Phần thưởng cho sự khiêm nhường và kính sợ Đức Giê-hô-va là sự giàu có, tôn trọng và sự sống. Châm ngôn chương 22 câu 4. 11. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhận biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng. Vì nhờ ta, các ngày của con sẽ được thêm nhiều lên và tuổi đời của con sẽ được gia tăng. Châm ngôn chương 9 câu 10 đến câu 11. Công chính và thánh khiết. 12. Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dê vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khiêng điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải Ngài Đức Chúa Trời. Nhưng anh em đã đến gần núi Sion, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn nghìn thiên sứ đang quây quần vui vẻ, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời. Anh em đến gần Đức Chúa Trời là đấng phán xét mọi người, gần các linh hồn người công chính được chọn lành, gần Đức Chúa Giê-xu, đấng trung gian của giao ước mới, tức là gần huyết dưới da, là huyết tốt hơn huyết của Abel vậy. Hebrew chương 12 câu 1 đến câu 2, câu 22 đến câu 24. 13. Điều chúng tôi cầu xin ấy là tình yêu thương của chúng tôi ngày càng gia tăng, cùng với sự hiểu biết và mọi nhận thức sâu sắc giúp chúng tôi phân biệt điều gì là tốt nhất, để trong ngày của Đấng Christ chúng tôi được tinh sạch, không chỗ chê trách, được đầy cháy công chính bởi Đức Chúa Giê-xu Christ để tôn vinh và ca ngợi Đức Trời. Philip chương 1 câu 9 đến câu 11. 14. Ai nhận thức được các sai lầm mình, xin Chúa tha những lầm lỗi mà con không biết. Xin Chúa giữ đầy tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị con, thì con sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Lạy Đức Giê-hô-va là vầng đá và là đấng cứu chuộc của con. Nguyện lời nói của miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Thi Thiên chương 19 câu 12 đến câu 14. 15. Chúng tôi không ngừng cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi sự hiểu biết tương tận về ý muốn của Ngài, cho mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh, để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà chúng tôi được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha là Đấng đã làm cho chúng tôi xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Ngài đã giải thoát chúng tôi khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng tôi vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Trong con ấy, chúng tôi được sự cứu chuộc là sự tha tội. Côlôse đoạn 1 câu 9b đến câu 14. 16. Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa chúng tôi một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn và thân thể chúng tôi được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được, khi Chúa chúng tôi là Đức Chúa Jesus Christ quang lâm. Đấng đã kêu gọi chúng tôi là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 23 đến 24. 17. Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Thi Thiên chương 1 câu 1 đến câu 3. 18. Đấng cao cả, Đấng được tôn cao, ngự nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh. Đấng ấy phán, ta ngự trong nơi cao và thánh, nhưng cũng ở với người ăn năn đau đớn và tâm linh khiêm nhường. Để làm tươi tỉnh tâm linh của người khiêm nhường và làm tươi tỉnh tấm lòng người ăn năn đau đớn. Đây là người mà ta đói xem, là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối, người run sợ khi nghe lời ta phán. Ê-sai chương 57 câu 15, Ê-sai chương 66 câu 2b. 19. Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý. Ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Giăng chương 4 câu 23 đến 24. 20. Vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ, ân điển đó dạy chúng ta từ bỏ sự không thiên kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời này, đang khi chờ đợi niềm hy vọng, phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, cũng là cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng đã hy sinh vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác và tinh luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân xuất sáng làm các việc lành. Tiết chương 2 câu 11 đến câu 14. 21. Chúng tôi là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Chúng tôi lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong chúng tôi có điều gì phàn nàn với người khác, thì chúng tôi nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ chúng tôi thế nào thì chúng tôi cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết những điều này, chúng tôi mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo. Chúng tôi để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng chúng tôi, là bình an mà chúng tôi đã được gọi đến trong một thân thể, và chúng tôi tỏ lòng biết ơn. Chúng tôi để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng chúng tôi. Chúng tôi không dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Bất cứ điều gì chúng tôi nói hay làm, chúng tôi thực hiện mọi sự trông dành Chúa là Đức Chúa Giêsu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Côlôse chương 3 câu 12 đến câu 17. 22. Thưa anh em yêu xấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều này không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Thưa anh em yêu xấu, nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Rằng nhất chương 4 câu 7 đến câu 11 câu 6. 23. Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những người nhu mì, vì sẽ thừa hưởng đất. Phước cho những người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. Phước cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy được Chúa Trời. Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những người chịu bất bớ vì sự công chính, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho các con, khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu, hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn. Bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy. Matthew chương 5 câu 3 đến câu 12. 24. Từ nay, mão chỉ thiên công chính đã dành sẵn cho ta. Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Nhưng không chỉ cho ta, mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài. Timôthê nhì chương 4 câu 8. Sức khỏe và sức mạnh. 25. Con không biết sao, con chưa nghe sao. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đời đời, Đấng đã sáng tạo toàn cõi đất, chẳng mỏi mệt, chẳng yếu sức. Sự hiểu biết của Ngài không thể so được. Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức. Các thanh niên cũng phải mòn mỏi cực nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Ê-sai chương 40 câu 28-31. 26. Ân điển của Chúa đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ngài trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 9 đến câu 10. 27. Người công chính sẽ mọc lên như cây kè và lớn lên như cây bá hương ở Liban. Những người được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ hoa trong hành lang cửa Đức Chúa Trời chúng ta. Dù đến tuổi già cả, họ sẽ còn sinh bông trái, thịnh vượng và xanh tươi, để chứng tỏ Đức Giê-hô-va là chính trực, Ngài là vầng đá của con, và trong Ngài chẳng có sự bất chính. Thi Thiên chương 92 câu 12 đến câu 15. 28. Nhưng con sẽ hy vọng luôn luôn và các ngợi Chúa càng ngày càng thêm. Miệng con sẽ thuật lại sự công chính của Chúa. Hàng ngày con giao truyền ơn cứu rỗi của Ngài, vì con không biết phải kể sao cho xiết. Con sẽ đến các ngợi các việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va. Con sẽ nhớ đến đức công chính của Chúa, và chỉ nhớ đến đức công chính của Ngài mà thôi. Lạy Đức Trời, Chúa đã dạy con từ buổi thanh xuân cho đến bây giờ, con vẫn giao truyền các công việc lạ lùng của Ngài. Lạy Đức Trời, dù khi con đã già và tóc bạc rồi, xin Chúa đừng từ bỏ con cho đến khi con giao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau và quyền năng Ngài cho dòng dõi kế tiếp. Thi Thiên chương 71 câu 14 đến câu 18. 29. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. Philip chương 4 câu 13. 30. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân Ngài. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước bình an cho dân Ngài. Thi Thiên chương 29 câu 11. 31. Lạy Đức Trời, Ngài thật đáng sợ trong người Thánh Ngài. Chính Đức Chúa Trời của Israel ban sức mạnh và quyền năng cho con dân Ngài. Đáng chúc tụng Đức Chúa Trời. Thi Thiên chương 68 câu 35. 32. Hỡi con ta, hãy giữ sự khôn ngoan thật và tính thận trọng. Đừng để chúng lìa xa mắt con. Chúng sẽ là sự sống của linh hồn con, là đồ trang sức cho của con, và sẽ bước đi vững vàng trong đường lối con, và chân con không vấp ngã. Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi. Phải, con sẽ nằm và được ngủ ngon giấc. Đừng sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình, cũng đừng sợ sự tàn hại xảy đến cho kẻ ác. Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi cạm bẫy. Châm ngôn chương 3 câu 21 đến câu 26. 33. Hỡi con ta, hãy chú tâm đến lời ta dạy, lắng tai nghe những lời thuyết giảng của ta. Các lời ấy chớ để xa tầm mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con mãi mãi. Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được nó, là sức khỏe cho toàn thân của họ. Hãy cẩn thận giữ tâm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sống do nơi nó mà ra. Trong ngôn chương 4 câu 20 đến câu 23. 34. Chúa là Thánh Linh. Nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh. Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 17-18. Sự hướng dẫn, bảo vệ và gìn giữ. 35. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ con khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ mạng sống con. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ con khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Con đường này chim săn mồi không biết được, mắt chim ưng cũng chưa từng thấy, các loài mãnh thú chưa từng đặt chân đến, sư tử cũng chẳng đi qua đó bao giờ. Nó vẫn giấu kín khỏi mắt mọi loài sống và ẩn mặt các loài chim trời. Thi Thiên chương 121 câu 7 đến câu 8, Gióp chương 28 câu 7 đến câu 8, câu 21. 36. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ ác và quân thù tấn công tôi, chúng muốn ăn tươi nuốt sống tôi, thì chúng đều vấp ngã. Dù một đạo binh đóng đối diện với tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dù giặc giã nổi lên chống lại tôi, khi ấy tôi vẫn vững tin nơi Chúa. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy, đó là tôi muốn chọn đời tôi được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và câu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che chở tôi trong lều của Ngài, giấu tôi nơi kín đáo của trại Ngài, và Ngài sẽ đặt tôi trên một vầng đá. Bây giờ tôi sẽ ngẩng đầu cao hơn các kẻ thù vây quanh tôi. Trong trại Ngài, tôi sẽ dâng tế lễ với tiếng hát vui mừng. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Thi Thiên chương 27 câu 1 đến câu 6. 37. Này, ta sai một thiên sứ đi trước con để gìn giữ con trên đường đi và đưa con vào nơi ta đã chuẩn bị. Trước mặt thiên sứ, hãy cẩn thận và vâng lời người, chớ nổi loạn chống lại người, vì người sẽ chẳng tha sự phản bội của các con đâu, vì danh ta ở trong người. Nhưng nếu con chăm chú vâng lời người và làm theo mọi lời ta truyền phán, thì ta sẽ là kẻ thù của những kẻ thù con, đối thủ của những đối thủ con. Vì thiên sứ ta sẽ đi trước con, dẫn con vào đất của dân Amorit, Hittit, Perizzit, Canaan, Hivit và Jebusit, rồi ta sẽ xóa sạch chúng. Con chớ quỳ lạy và phục vụ các thần của chúng, đừng bắt chước công việc chúng làm. Con phải phá hủy hoàn toàn các thần và đập vụn các trụ thờ của chúng. Hãy phụng thờ Jehovah Đức Trời của các con. Ngài sẽ ban phước trên bánh con ăn, trên nước con uống và đem tật bệnh chính xa con. Sẽ chẳng có đàn bà sảy thai hoặc hiếm muộn trong xứ sở con. Ta sẽ cho con được trường thọ. Ta sẽ gieo kinh hoàng và rối loạn trên bất cứ dân tộc nào mà con sắp đến. Ta sẽ làm cho kẻ thù con quay lưng bỏ chạy trước mặt con. Xuất Ai Cập chương 23 câu 20 đến câu 27. 38. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì thợ xây có lao nhọc cũng luống công. Nếu Đức Giê-hô-va không canh giữ thành thì người lính canh có thức đêm cũng vô ích. Thi Thiên chương 127 câu 1. 39. Chúng con hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, không nương cậy nơi sự thông sáng của chúng con. Chúng con nhận biết Ngài trong mọi đường lối của chúng con. Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo chúng con đi. Chúng con không khôn ngoan theo mắt mình. Chúng con kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. Như vậy, xốn chúng con sẽ được lành mạnh và xương chúng con được cứng cáp. Châm ngôn chương 3 câu 5 đến câu 8. 40. Quyển sách luật pháp này chớ xả miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. Chẳng phải ta đã truyền phán với con sao, hãy mạnh dạn can đảm, chớ run sợ, chớ kinh hãi, vì Giê-hô-va Đức Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi. Giô-suê chương 1 câu 8 đến câu 9. 41. Đức Giê-hô-va thật tốt lành, là thành lũy trong ngày hoạn nạn. Ngài biết những ai ẩn náu nơi Ngài. Nahum chương 1 câu 7. 42. Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn, lời của Đức Giê-hô-va đã được tinh luyện, Ngài là cái khiên cho những ai nương náu nơi Ngài. Thi Thiên chương 18 câu 30. 43. Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống để thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 118 câu 17. 44. Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt. Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn. Sự thành tín Ngài lớn biết bao. Tôi tự nhủ, Đức Giê-hô-va là sản nghiệp tôi, nên tôi hy vọng nơi Ngài. Đức Giê-hô-va nhân từ với những ai trông đợi Ngài, với linh hồn nào tìm kiếm Ngài. Thật tốt cho người yên lặng trông chờ ơn cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Các thương chương 3 câu 22 đến câu 26. 45. Ta biết chương trình mà ta đã hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Giê-rê-mi chương 29 câu 11. 46. Xin cho những ai đừng náu mình nơi Chúa được hoan lạc, cất tiếng reo mừng mãi mãi, vì Chúa bảo vệ những người ấy. Người nào yêu mến danh Chúa cũng sẽ mừng rỡ trong Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài sẽ ban phước cho người công chính, lấy ơn Ngài che phủ người ấy như cái thiên. Thi Thiên chương 5 câu 11 đến câu 12. 47. Lạy Đức Giê-hô-va, phước cho người nào được Ngài xử phạt và dạy luật pháp Ngài cho, để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn, cho đến khi hầm đã đào xong cho kẻ ác. Thi Thiên chương 94 câu 12 đến 13. 48. Đừng sợ vì ta ở với con, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời của con. Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ, phải ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của ta mà nắm giữ con. Ê-sai chương 41 câu 10. 49. Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mọi điều ác và đem ta vào vương quốc thiên đàng của Ngài. Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài đời đời phúc cùng. Amen. Timôthê nhì chương 4 câu 18. 50. Người sưu ta mạnh để ta ngã quỵ, nhưng Đức Giê-hô-va giúp đỡ ta. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là bài ca của ta. Ngài trở nên sự cứu rỗi ta. Trong trại người công chính có tiếng vui mừng cứu rỗi. Tay phải Đức Giê-hô-va làm những việc lớn lao. Tay phải Đức Giê-hô-va giơ cao lên. Tay phải Đức Giê-hô-va làm những việc lớn lao. Tôi sẽ chẳng chết đâu nhưng được sống, để thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã xử phạt tôi cách nghiêm khắc, nhưng không phó tôi vào sự chết. Thi Thiên 118 câu 13 đến câu 18. Sự can thiệp của Chúa vào các vấn đề của con người. 51. Tôn ngợi danh Đức Trời đời đời vô cùng, vì mọi sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, để lập các vua, để ban khôn ngoan cho người khôn ngoan và hiểu biết cho người hiểu biết. Chính Ngài bày tỏ những việc sâu xa bí ẩn. Ngài biết những gì xảy ra trong bóng tối, và ánh sáng ở với Ngài. Quyền cai trị của Ngài là uy quyền đời đời, vương quốc Ngài từ thế hệ này đến thế hệ kia. Tất cả cư dân trên đất đều kể như con số không. Ngài làm theo ý Ngài muốn, cả với cơ binh trên trời lẫn dân cư trên đất, không ai cản được tay Ngài. Hoặc hỏi Ngài làm gì vậy? Daniel chương 2 câu 20 đến câu 22. Đoạn 4 câu 34b đến 35. 52. Vì nhớ điền bất tin mà chúng tôi được cứu, điều này không đến từ chúng tôi mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của chúng tôi, để không ai có thể tự hào. Vì chúng tôi là công trình của tay Ngài, được tạo sự trong Đức Christ Jesus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 10. 53. Lạy Đấng giải cứu ai đứng nấu mình nơi tay phải của Ngài, thoát khỏi những kẻ thù của họ. Xin bày tỏ sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Cầu Chúa bảo vệ con như con ngươi của mắt. Xin giấu con dưới bóng cánh của Ngài, khỏi kẻ áp bức con, khỏi kẻ tử thù vây phủ con. Thi Thiên chương 17 câu 7 đến câu 9. 54. Nguyện những kẻ ghét Sion bị hổ thẹn và thối lui, nguyện chúng như cỏ trên mái nhà khô héo trước khi bị nhổ đi. Thi Thiên 129 câu 5 đến câu 6. 55. Lạy Đức Giê-hô-va, ngoài Chúa chẳng ai giúp người yếu thắng được người mạnh. Lạy Giê-hô-va Đức Trời của chúng con, xin giúp đỡ chúng con vì chúng con nương cậy nơi Ngài. Nhân danh Chúa, chúng con đương đầu cùng đoàn quân đông đảo này. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đức Trời của chúng con, xin đừng để loài người thắng hơn Chúa. Sử Ký Nhì chương 14 câu 11. 56. Lạy Giê-hô-va Đức Trời của tổ phụ chúng con, Ngài chẳng phải là Chúa trên các tầng trời sao? Chẳng phải Ngài là đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Tay Chúa đầy quyền thế và năng lực, không ai chống cự nổi. Sử Ký Nhì chương 20 câu 6. 57. Chúng tôi nhớ những người đang bị cầm tù như chính mình cũng bị cầm tù với họ, và cũng nhớ những người bị ngược đãi vì mình cũng có thân thể giống như họ. Hebrew chương 13 câu 3. 58. hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia. Đây là lời phán của Đấng Thánh và chân thật, là Đấng có chìa khóa của David, là Đấng mở thì không ai đóng được. Đóng thì không ai mở được. Ta biết các công việc của con. Này, ta đã mở trước mặt con một cái cửa không ai có thể đóng được. Vì con có ít năng lực mà vẫn ứng giữ lời ta và không chối danh ta. Khải Huyền chương 3 câu 7 đến câu 8. 59. Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Nguyện người nào yêu mến người sẽ được thịnh vượng, nguyện hòa bình ở trong tường thành người và thịnh vượng trong các cung đền người. Thi Thiên chương 122 câu 6 đến câu 7. 60. Đức Giê-hô-va sẽ không từ bỏ dân Ngài vì cớ danh lớn lao của Ngài, và vì Đức Giê-hô-va đã vui lòng cho anh em làm dân của Ngài. Sa-mu-ên nhất chương 12 câu 22. 61. Khắp thiên hạ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, các dân trên đất hãy run sợ trước Ngài, vì Ngài phán thì mọi sự liền có, Ngài truyền lệnh thì muôn vật vững bền. Đức Giê-hô-va làm thất bại mưu đồ của các nước, Ngài phá hỏng mục đích của các dân. Kế hoạch của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, tư tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Quốc gia nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài là chọn làm cơ nghiệp mình được phước vô cùng. Thi Thiên chương 33 câu 8 đến câu 12. 62. Hỡi tất cả những người nhu mì trên đất, là người thi hành mệnh lệnh của Chúa, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, hãy tìm kiếm sự công chính, tìm kiếm sự nhu mì, có lẽ anh em sẽ được che chở trong ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va. Sophoni chương 2 câu 3. 63. Lạy Chúa, xin nuốt chúng đi, làm lộn xộn tiếng nói của chúng. Thi Thiên chương 55 câu 9. 64. Vì vương trượng của kẻ ác sẽ không được đặt trên sàn nghiệp của người công chính. Thi Thiên chương 125 câu 3. 65. Israel đáng phải nói: Nếu Đức Giê-hô-va không binh vực chúng ta, khi loài người tấn công chúng ta, khi cơn giận của chúng nổi lên cùng chúng ta, nếu Đức Giê-hô-va không binh vực chúng ta, thì chúng đã nuốt sống chúng ta rồi. Nước lụt chắc đã nhận chìm chúng ta, dòng thác đã quét qua linh hồn chúng ta, và những lượn sóng của nộ đã cuốn trôi sinh mạng chúng ta rồi. Đáng chúc tụng: Đức Giê-hô-va để không phó chúng ta, làm mồi cho nanh vuốt chúng, linh hồn chúng ta thoát khỏi chúng, như chim thoát khỏi bẫy của kẻ bẫy chim, bẫy bị gãy, và chúng ta thoát khỏi sự cứu giúp của chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va đã đứng dựng nên trời và đất. Thi Thiên chương 124. Thử thách và thử nghiệm. 66. Nhưng tạ ơn Đức Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Vậy thưa anh em quý mến của tôi, chúng ta hãy vững vàng chứ rung động, chúng ta hãy làm công việc Chúa cách chết giật luôn, vì biết rằng công khó của chúng ta trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 57 đến 58. 67. Vậy nên vì những người được chọn, ta cam chịu mọi sự để họ cũng nhận được sự cứu rỗi trong đấng Christ Jesus với vinh quang đời đời. Lời này là chắc chắn. Nếu chúng ta đã chết với Ngài thì cũng sẽ sống với Ngài. Nếu chúng ta chịu gian khổ thì sẽ cùng cai trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta thất tín thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối bỏ mình được. Timôthê nhì chương 2 câu 10 đến câu 13. 68. Chúc tụng Đức Trời Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jesus Christ, và hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho chúng ta là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời để nhận sự cứu rỗi, là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng. Chúng tôi vui mừng về điều này, dù bây giờ chúng tôi còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách, để đức tin của chúng tôi sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng, dù vàng đã được thử lửa vẫn có thể hư hoại, đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Jesus Christ hiện đến. Dù chưa thấy Ngài, chúng tôi vẫn yêu mến Ngài. Dù chưa gặp Ngài, chúng tôi vẫn tin Ngài và hân hoan trong niềm vui rạng ngời khôn tả, vì chúng tôi nhận được thành quả của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn mình. Phi rơ nhất chương 1 câu 3 đến câu 9. 69. Chúng tôi xem thử thách trăm chiều sẽ đến cho chúng tôi như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin chúng tôi sinh ra kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính chúng tôi được trưởng thành hoàn hảo, không thiếu sót điều gì, Gia Cơ chương 1 câu 2 đến câu 4. 70, tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự ca ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, những người như mình sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn kính Đức Giê-hô-va, chúng ta cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Thi Thiên chương 34 câu 1 đến câu 4. 71, nếu Đức Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Trời là đấng xưng công chính những người ấy? Ai sẽ là người kết án họ khi mà Đức Chúa Giê-xu là đấng đã chết và cũng đã sống lại, đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta? Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, chân chuông, nguy hiểm hay là cơm giáo không? Như có lời chép, vì có Chúa mà chúng con bị giết hàng ngày, chúng con bị coi như chiên đem đi làm thịt. Trái lại, trong mọi sự ấy, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Thì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực chiều cao, chiều sâu hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus Chúa chúng ta. Roma chương 8 câu 31b đến 39. 72, phước cho người nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương tựa mình. Người ấy như cây trồng bên bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, gặp khi trời nắng cũng chẳng sợ hãi, mà lá vẫn xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. Jeremy chương 17 câu 7 đến câu 8. 73, vậy chúng tôi thuận phục Đức Trời, chúng tôi kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn chúng tôi. Gia Cơ chương 4 câu 7. Xung đột thuộc linh. 74, nhưng tất cả vũ khí được chế tạo để chống lại người đều không thành công. Người sẽ định tội mọi lưỡi nổi lên kiện cáo người. Đó là cơ nghiệp của các đầy tớ Đức Giê-hô-va, là sự công chính của họ do ta ban cho. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê-sai chương 54 câu 17. 75, lại Đức Giê-hô-va xin tranh luận với kẻ tranh luận cùng con, xin chiến đấu với kẻ chiến đấu chống lại con, xin cầm lấy khiên nhỏ và lớn, trỗi dậy để giúp đỡ con, xin rút lao và giáo cản đường kẻ nào rượt đuổi con, xin phán với con, ta là sự cứu rỗi của con. Thi Thiên chương 35 câu 1 đến câu 3. 76, chúng tôi dù sống trong thân xác nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí là xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ. Cô-rinh-tô nhì chương 10 câu 3 đến câu 5. 77, chúng tôi đã chiến thắng nó nhờ huyết trên con và nhờ là làm chứng của chúng tôi. Chúng tôi chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Thải Huyền chương 12 câu 11. 78, các then cửa của chúng tôi làm bằng sắt và đồng, sức mạnh của chúng tôi dẻo dai suốt cuộc đời. Ô Jesulun, không có ai như Đức Chúa Trời, đứng đến cứu giúp cưỡi các tầng trời, uy nghiêm trên những đám mây. Đức Chúa Trời hằng hữu là nơi ẩn náu, cánh tay đời đời của Ngài nâng đỡ chúng tôi. Ngài sẽ đuổi kẻ thù khuất mắt chúng tôi và phán rằng hãy diệt chúng đi. Cuộc truyền chương 33 câu 25 đến câu 27. 79, Đức Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy chúng tôi hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc chúng tôi lên. Chúng tôi trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc chúng tôi. Chúng tôi tiết độ và thỉnh thức, kẻ thù chúng tôi là ma quỷ, như sư tử gầm thét đang rình rập chung quanh chúng tôi, tìm người để cắn nuốt. Chúng tôi đứng vững trong đức tin và kháng cự nó, vì biết rằng anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn như mình. Và sau khi chúng tôi phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời cửa mọi điển đứng ra gọi chúng tôi đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ. Chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho chúng tôi. Nguyện quyền thể trị thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 5b đến câu 11. Sự cứu chuộc trọn vẹn. 80, cầu xin Đấng có quyền năng giữ chúng tôi khỏi vấp ngã và khiến chúng tôi đứng trước vinh quang Ngài một cách không tì vết và vui mừng. Là Đức Chúa Trời duy nhất cứu Chúa chúng tôi, nhờ Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng tôi được tôn vinh, uy nghiêm, năng lực và thẩm quyền từ muôn đời trước, hiện nay và cho đến đời đời. Amen. Siêu đề câu 24 đến câu 25. 81. Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ là Cha vinh quang ban cho chúng tôi linh cử sự khôn ngoan và sự mặc khải để chúng tôi nhận biết Ngài. Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng chúng tôi để chúng tôi biết niềm hy vọng mà Chúa đã gọi chúng tôi đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thế nào, và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng tôi là những người tin theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài. Đó là quyền năng Ngài đã thực hiện trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cõi chết sống lại và đặt ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, với trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời này mà cả đời sắp đến nữa. Ngài đã đặt vạn vật dưới chân Đấng Christ và lập Đấng Christ làm đầu mọi sự về Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể Ngài, là sự viên mãn của Đấng làm đầy trọn mọi sự trong mọi loài. Ê-phê-sô chương 1 câu 17 đến câu 23. 82. Chúng tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong chúng tôi sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jesus. Philip chương 1 câu 6. 83. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mọi sống ngươi khỏi chốn hư nát. Lấy lòng nhân từ và thương xót làm vương miện đội cho ngươi. Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp, để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng. Thi Thiên 103 câu 1 đến câu 5. 84. Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jesus sẽ không bị kết tội nữa, vì luật của thánh linh sự sống trong Đấng Christ Jesus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Roma chương 8 câu 1 đến câu 2. 85. Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho chúng tôi, những người được thánh hóa, trở nên toàn hảo mãi mãi. Hebrew chương 10 câu 14. 86. Qua sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự mà con đã được thoát ra khỏi dưới sự rủa xả và được bước vào trong phước lành của Abraham, là người mà Chúa đã chúc phước trong mọi mặt, dựa theo Galati chương 3 câu 13 đến câu 14 và sang Thế Ký chương 24 câu 1. 87. Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Sở dĩ thế gian không biết chúng ta vì thế gian không biết Ngài. Thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. Ai còn niềm hy vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch như Ngài là thanh sạch. Giăng nhất chương 3 câu 1 đến câu 3. 88. Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Giăng nhất chương 4 câu 16. 89. Trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta đã được thanh tẩy, được thánh hóa, được xưng công chính. Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 11. 90. Cầu xin Đức Chúa Trời bình an là Đấng bởi huyết giao ước đời đời và đem Đấng chất chiên lớn là Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta ra khỏi cõi chết, cung ứng cho chúng ta mọi ước lành để làm theo ý muốn Ngài và thực hiện điều đẹp ý Ngài trong chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện vinh quang quy về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Hebrew chương 13 câu 20 đến câu 21. Ổn định tinh thần và cảm xúc. 91. Chúng con mệt mỏi và gánh nặng, nhưng chúng con đến với Ngài, Chúa Giêsu. Ngài sẽ cho chúng con được an nghỉ. Ngài có lòng nhu mì, khiêm nhường. Chúng con gánh lấy ách của Chúa và học theo Chúa, vì linh hồn chúng con sẽ được an nghỉ. Vì ách Chúa dễ chịu và gánh Chúa nhẹ nhàng. Ma-thi-ơ chương 11 câu 28 đến 30. 92. Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng, làm cho chúng ta ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh chúng ta được chứa chan hy vọng. Roma chương 15 câu 13.
93. Vũ khí tôi dùng để chiến đấu là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy mà Satan xây dựng trong tâm trí tôi. Tôi buộc mọi ý tưởng và thuận phục Đấng Christ. Ba vũ khí mạnh nhất của tôi là công bố, cảm tạ và ngợi khen. Dựa theo Corinto nhì chương 10 câu 3 đến câu 5. 94. Tôi để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa, nên Ngài sẽ gìn giữ tôi trong sự bình an trọn vẹn, vì tôi tin cậy Ngài. Ê-sai chương 26 câu 3. 95. Thế thì vẫn còn một ngày an nghỉ Sa-bát cho con dân Đức Chúa Trời. Vì ai bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Cho nên chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó, để không có một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng lời. Hebrews chương 4 câu 9 đến câu 11. 96. Tôi yêu mến luật pháp Chúa, nên tôi được bình an vô sự, chẳng có điều gì làm cho tôi vấp ngã. Thi Thiên 119 câu 165. 97. Chúng tôi không lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự chúng tôi dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí chúng tôi trong Đấng Christ Jesus. Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì chúng tôi nghĩ đến. Philip chương 4 câu 6 đến câu 8. 98. Đức Chúa Trời không ban cho tôi tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ. Timôthê nhất chương 1 câu 7. Phục vụ Chúa. 99. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễu hành chiến thắng trong Đấng Christ, và qua chúng tôi, Ngài làm cho hương thơm về sự hiểu biết Ngài lan tỏa khắp nơi. Vì chúng tôi là hương thơm của Đấng Christ dâng lên Đức Trời giữa những người được cứu rỗi và những kẻ bị hư mất. Đối với những người bị hư mất, chúng tôi là mùi sự chết dẫn đến sự chết. Đối với những người được cứu rỗi, chúng tôi là mùi sự sống dẫn đến sự sống. Ai là người đủ khả năng làm những việc này? Vì chúng tôi không buôn bán lời Đức Chúa Trời như nhiều người khác, nhưng là người được Đức Chúa Trời sai phái, chúng tôi giao giảng một cách thành thật cho Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời. Corinto nhì chương 2 câu 14 câu 17. 100. Đức Chúa Trời có quyền ban cho chúng tôi ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của chúng tôi, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành. Corinto nhì chương 9 câu 8. 101. Ta lại bảo các con, nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì thì Cha ta ở trên trời sẽ ban cho họ. Matthew chương 18 câu 19. 102. Ngài phán với các môn đồ rằng, mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, chúng tôi cầu xin Chúa mùa gặt xài thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Matthew chương 9 câu 37 đến câu 38. 103. Tin lành về vương quốc Đức Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Matthew chương 24 câu 14. 104. Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở về đó nữa mà tưới nhuần đất đai, làm cho đâm chồi nảy lọc, để có hạt giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời của ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý ta muốn và hoàn thành việc ta giao. Ê-sai chương 55 câu 10 đến câu 11. 105. Chúng tôi sẽ mạnh mẽ và can đảm mà làm. Chúng tôi không sợ hãi, chẳng nản lòng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Đức Trời của chúng tôi, ở với chúng tôi, Ngài chẳng hề từ bỏ chúng tôi, cũng chẳng hề lìa khỏi chúng tôi, cho đến khi hoàn tất các công việc xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va. Sử ký nhất chương 28 câu 20. 106. Chúng ta hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. Mọi điều chúng ta làm, hãy làm trong tình yêu thương. Corinto nhất chương 16 câu 13 đến câu 14. 107. Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Galati chương 2 câu 20. 108. Chúng tôi chú tâm vào những điều trên trời, không chú tâm đến những điều ở dưới đất. Vì chúng tôi đã chết, sự sống của mình đã sâu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của chúng tôi hiện ra, lúc ấy chúng tôi cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh quang. Colossae chương 3 câu 1 đến câu 4. 109. Người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin, còn nếu lùi đi thì linh hồn ta chẳng vui chút nào. Nhưng chúng ta không phải là kẻ thối lui để bị hư mất đâu, mà là người giữ đức tin để linh hồn được cứu rỗi. Hebrews chương 10 câu 38 đến câu 39. 110. Chúng tôi lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong chúng tôi vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Chúng tôi làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay lưỡng lự, để chúng tôi trở nên không chỗ trách được và thanh sạch là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời. Giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa, giữa thế hệ đó chúng tôi chiếu rạng những ánh sáng trong thế gian, giữ vững lời hàng sống. Philip chương 2 câu 12b đến 16a. 111. Nhưng vì cớ Đức Christ, tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ. Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jesus, Chúa tôi là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như xác rưởi, để được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp, mà nhờ đức tin nơi Đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin, để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Hy vọng rằng tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết. Ấy không phải là tôi đã đoạt giải hoặc trở nên toàn hảo rồi đâu, nhưng tôi đang theo đuổi để đoạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ đoạt lấy rồi. Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi, nhưng tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Philip chương 3 câu 7 đến câu 14. 112. Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng tôi, bằng quyền năng Ngài có thể làm trội hơn bội phần mọi điều chúng tôi cầu xin hoặc suy tưởng. Ephesos chương 3 câu 20. 113. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh xa những điều đó và tìm kiếm điều công chính, tin kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn, mềm mại. Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt Đức Trời là Đấng ban sự sống cho muôn loài, và trước mặt Đấng Christ Jesus là Đấng có lời tuyên xưng tốt đẹp. Khi làm chứng trước Pontius Pilate, ta khuyên con phải giữ điều răn dạy này một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ hiện đến, là điều mà Đấng Chủ Tể hạnh phúc và duy nhất, là vua của các vua, Chúa của các chúa, sẽ bày tỏ vào đúng thời điểm của Ngài, là Đấng duy nhất không hề chết, ngự giữa ánh sáng không ai có thể đến gần được, là Đấng chưa người nào thấy hoặc có thể thấy được. Cầu xin sự tôn kính và quyền năng đời đời thuộc về Ngài. Amen. Timôthê nhất chương 6 câu 11 đến câu 16.